quý vị và các bạn thân mến. Mùa thi trung học phổ thông năm nay, không riêng những người chấm thi, mà bất cứ ai cũng có thể cười ra nước mắt khi đọc các bài thi môn sử của các thí sinh. Theo báo chí trong nước, môn sử là môn mà học sinh có số điểm thấp nhất. Thậm chí có trường không có một học sinh nào đoạt điểm trung bình. Điều lạ lùng là đề thi năm nay, theo nhận định của nhiều giáo viên trong nước, lại tương đối dễ. Đại khái, môn thi này chỉ gồm có 3 câu hỏi. Một câu về sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu thứ hai về biến cố xâm chiếm miền Nam năm 1975 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và câu thứ ba về sự chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Lục vào năm 1949. Ba câu hỏi trên đây cho thấy đề thi môn sử năm nay cũng như mọi năm đã không đi ra ngoài những gì mà chế độ Cộng sản đã nhồi nhét vào đầu óc của không biết bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam trong suốt hơn 60 năm qua. Dưới chủ trương này, môn lịch sử Việt Nam tại các trường trung học cũng như đại học tại Việt Nam đã trở thành một môn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà mốc điểm khởi đầu là năm 1973, khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Tương tự như thế, môn lịch sử thế giới cũng chỉ là khởi đầu từ cuộc cách mạng tháng 10 tại Nga và những mốc điểm áp đặt chủ nghĩa Cộng sản lên các nước Đông Âu, Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn và Bắc Việt. Nói một cách tổng quát, môn lịch sử mà học sinh trong nước phải cố nhai nuốt chỉ là Đảng sử, do chính các sử gia của chế độ nhào nặn và sửa đổi nhằm ca ngợi những đỉnh cao trí tuệ của Đảng, thay vì dòng lịch sử 5.000 năm văn hiến của dân tộc. Kể từ khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Việt Nam, lịch sử Việt Nam chỉ còn là những trang ca tụng thành tích chống Pháp đánh Mỹ của Đảng. Trước khi có những bài thi cười ra nước mắt của thí sinh trung học phổ thông hàng năm, thì đã có vô số những trang cười ra nước mắt trong các cuốn sách giáo khoa hiện hành. Chẳng hạn, nếu biết làm toán cộng ở cấp sơ đẳng, theo nguyên tắc địch chết 3, ta chết 1, thì có lẽ quân Pháp đã chết sạch trước năm 1954. Chứ không phải chờ cho đến trận Điện Biên Phủ. Tương tự như thế, quân đội Mỹ có lẽ phải chết đến vài triệu binh sĩ, chứ không chỉ có 55.000 người trong suốt 21 năm tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Và quân đội Việt Nam Cộng Hòa có lẽ cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn hồi Tết Mậu Thân năm 1968, chứ không phải đợi đến năm 1975. Gần đây, nhiều người đã nhận ra tính cách phi lý và lừa bịp của những con số cũng như các nhân vật lịch sử. Chẳng hạn như anh hùng Lê Văn Tám, mà tên tuổi từ lâu được đề cao như một vị thánh tử đạo, nay mới hiện hình thực sự như một nhân vật hoang tưởng mà Đảng đã dựng lên. Ngày nay, ai chẳng biết rằng người ký tên là Trần Dân Tiên để ca tụng các thành tích của Bác Hồ, nhất là gương khiêm nhường của Bác, lại cũng chính là Bác. Có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta đọc được những bài thi môn sử cười ra nước mắt của các thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua? Có gì đáng ngạc nhiên khi, chỉ không đầy nửa thế kỷ, những con cháu của một dân tộc đã từng phá Tống, Bình Chim, Diệt Mông, đuổi Minh, đánh Thanh, lại không thể biết đến tên tuổi của những tiền nhân anh hùng như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn hay Lê Lai, Lê Lợi? Tại sao giới trẻ Việt Nam hiện nay đã viết những bài thi môn sử cười ra nước mắt như thế? Câu trả lời hiển nhiên như hai năm rõ mười. Họ chỉ là nạn nhân của một chính sách giáo dục và đạo đức cách mạng xây dựng trên sự dối trá. và các bạn thân mến. Dối trá là một trong những mối tội đầu. Mười giới răn cơ bản của đạo cũng vậy, người chớ dối trá. Chúa Giêsu cũng đã lên án gắt gao sự dối trá khi Ngài nói, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Bản chất của ma quỷ là dối trá. Dối trá một cách nào đó là chối bỏ tính người của mình. Là người môn đệ của Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Các tín hữu Kitô phải là những người dám lội ngược dòng của sự dối trá để sống chân thật. Giữa một xã hội gian tà dối trá, sống chân thật là cả một mất mát lớn lao. Nhưng giá trị đích thực của con người không hề tại ở của cải vật chất, quyền lực, danh vọng, thành tựu. Nói đúng hơn, chỉ có một sự thành tựu duy nhất để đeo đuổi, đó là không đánh mất phẩm giá của mình, để chạy theo những thứ bả vinh hoa của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho niềm tin của chúng con không chỉ được tuyên xưng trên môi miệng, nhưng được diễn đạt qua cuộc sống công bình, huynh đệ, phục vụ và yêu thương của chúng con.